Chúng tôi hôm nay giảng tiếp thiền đốn ngộ bài của ngài thiền sư Huệ Hải. Kinh Niết Bàn nói: định nhiều tuệ ít chẳng lìa vô minh, định ít tuệ nhiều thêm lớn tà kiến, định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát. Nghĩa đó là thế nào? Đáp: đối tất cả thiện ác đều phân biệt là tuệ. Đối với cái bị phân biệt chẳng khởi yêu ghét, chẳng nhiễm trước nó là định. Đây là định tuệ đồng dùng vậy. Bởi vì trong đây ngài dùng cái lối văn hỏi và đáp để làm rõ cái ý nghĩa trong kinh, cũng như làm rõ cái ý nghĩa thiền. Thì đây ngài dẫn trong kinh Niết Bàn. Trong kinh Niết Bàn nói rằng định nhiều tuệ ít chẳng lìa vô minh, định ít tuệ nhiều thêm lớn tà kiến, định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát. Thì như vậy cái người tu phải có cả hai mặt, định và tuệ, mà định tuệ phải quân bình, chứ không có thiên nặng bên tuệ thiếu bên định, hay nặng bên định thiếu bên tuệ. Bởi vì trong kinh nói nếu mà tuệ nhiều, tuệ ít mà định nhiều á, thì thêm lớn tà kiến, thêm lớn vô minh. Định nhiều tuệ ít thì thêm lớn vô minh. Quý vị thấy sao? Nếu mình tu chỉ cho tâm yên định, yên định mãi mãi, thì như vậy giới Phật gọi đó là tăng trưởng vô minh. Bởi vì nếu mà mình không có tuệ mà chỉ có định không, định không thì yên lặng, yên lặng mà vô giác vô tri thì không phải vô minh là gì, cho nên nó tăng trưởng vô minh. Còn định ít mà tuệ nhiều thì thêm lớn tà kiến. Còn tâm mình nó không có định mà chỉ có trí tuệ luận bàn xét nét phán đoán mọi việc, thì khi mình luận bàn phán đoán đó thì chỉ là được bên này được bên kia, chứ nó không có đến chân lý. Vì vậy mình nói tăng trưởng tà kiến. Người tu Phật phải bình đẳng giữa định và huệ, hai cái đó nó không có thể nghiêng bên nào, mà cũng không thể bên nào thiếu được. Vì vậy mà phải có quân bình. Ở đây ngài đáp câu hỏi này rất là rõ. Ngài nói rằng đối tất cả thiện ác đều phân biệt là tuệ, tức là thiện biết là thiện, ác biết là ác, không có lầm lẫn. Rồi đối với cái bị phân biệt chẳng khởi yêu ghét. Như vậy cái sự việc làm chúng ta ngày nay có cái phân biệt, mà bên cạnh phân biệt lại có yêu ghét. Thí dụ quý vị là người chuộng quý ai làm thiện, nếu chúng ta chuộng quý người làm thiện thì thấy người nào làm thiện thì dễ thương không? Dễ thương quá. Mà nếu ai làm gì hơi ác cái mình dễ ghét không? Như vậy mình nghiêm trọng về cái phân biệt thiện ác. Khi phân biệt thiện ác rồi, rồi mình cộng thêm cái tâm ai làm theo cái thiện là mình thương, ai làm cái ác thì mình ghét. Như vậy thì còn tâm thương ghét. Mà còn tâm thương ghét thì đó hợp với đạo chưa? Nhưng mà thế gian thì đa số thấy ai thiện thì mình tán thưởng, thấy ai ác thì mình chê trách để cho họ sợ. Nhưng mà với cái con người tu hạnh giải thoát thì biết đó là thiện, biết kia là ác, mà cái tâm thương ghét không có. Đó mới gọi là bình đẳng. Thì cái đó là cái đặc biệt. Vì vậy cho nên cái bị phân biệt chẳng khởi yêu ghét. Bị phân biệt tức là bị mình nhận định đó là thiện hoặc đó là ác đối với đối tượng đó, mà mình không có yêu không có ghét, thì cái đó mới là cái đặc biệt. Thì nói cái thiện cái ác rồi, thì chúng ta qua tới cái đẹp cái xấu. Có người nói mình tu thiền không phân biệt đẹp xấu, rồi đẹp là xấu, hai cái lộn xộn nhau. Chứ sự thật mình có trí tuệ thì đâu có ngu xuẩn gì mà đẹp không biết đẹp, xấu không biết xấu, phải không? Nhưng mà đối tượng đẹp xấu, người ta phân biệt cái này đẹp cái kia xấu, thì thích cái đẹp ghét cái xấu. Còn người tu thì thấy đó là đẹp kia là xấu mà tâm không có thương không có ghét. Đó là cái đặc biệt. Như vậy thì quý vị mới thấy cái người tu khác với cái người không tu ở cái chỗ thấy biết rõ giống nhau, nhưng mà cái niệm yêu ghét thì không giống. Một bên yêu ghét, bên bình đẳng không yêu ghét. Đó là cái đặc biệt. Cho nên nói rằng chẳng nhiễm trước, nó là định. Đây là định tuệ đồng dùng, tức là thấy rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đẹp, thế nào xấu, thấy rõ. Mà trong cái đối tượng thiện ác đẹp xấu đó, mình không có cái tâm yêu ghét, mà thấy rõ thiện ác đẹp xấu thì đó là trí tuệ rồi, thấy không? Mà không có yêu ghét, không có nhiễm trước thì đó là định. Còn nếu mình có yêu ghét thì có nó mất định rồi. Vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Người ta cứ ngỡ rằng các vị thiền sư tu nói là không phân biệt. Không phân biệt là tưởng rằng không phân biệt thiện ác, không phân biệt tốt xấu. Không phải vậy. Thiện biết thiện, ác biết ác, tốt biết tốt, xấu biết xấu, biết rõ ràng. Nhưng mà cái niệm yêu ghét nó không có. Đó là định. Còn biết rõ đó là tuệ. Như vậy thì định tuệ đồng tu chưa? Có cả định tuệ. Còn chúng ta bây giờ phân biệt thiện ác đẹp xấu rồi sao? Phân biệt rồi cái tâm thương cái gì thiện, ghét cái gì ác, rồi thương cái gì đẹp, ghét cái gì xấu. Đó, thì tâm yêu ghét nó nảy sinh. Mà tâm yêu ghét nảy sanh là nó nhiễm trước. Mà nhiễm trước thì nó không có định. Đó, có phân biệt dường như có tuệ, mà bị nhiễm trước thì nó lại không có định. Như vậy thì nó thuộc là tà kiến. À, quý vị thấy rõ, tà kiến tức là nghiêng bên này hoặc là nghiêng bên kia. Nhưng mà nói vậy thì người ta sẽ nói ở thế gian những người làm xấu phải bị chê trách, những người làm tốt phải được khen thưởng để cho họ cố gắng mà làm thêm. Rồi nếu tu như mình, người tốt người xấu mình không có khen mà không chê, thì như vậy có khích lệ ai làm tốt, rồi có chê trách những người làm xấu đâu mà họ sợ. Như vậy thì sao? Đó là một cái mà có thể chúng ta cũng lúng túng lắm. Nhưng mà thật ra hiểu kỹ thì thế này, bởi vì chúng ta biết rõ thiện ác, biết rõ đẹp xấu, biết rõ. Nhưng mà đối với cái kẻ thiện, đối với cái người ác, tâm mình lúc nào cũng thấy họ là một chúng sanh đáng thương thôi. Kẻ làm ác với thế gian thì mình phải trừng phạt, phải la lối cho họ sợ. Nhưng mà với người tu thì chỉ thương rằng họ mờ mịt, họ tối tăm, cho nên họ không biết được cái lẽ phải, không biết được cái điều quấy để họ tránh cái quấy làm cái phải. Cho nên rồi cũng thấy họ thương như thấy người làm thiện. Mà thương nó không phải thương cái việc làm ác của họ, thương cái mê muội của họ. Đó, hiểu vậy thì chúng ta mới biết được cái tâm của người tu, chứ không rồi chúng ta cứ thấy lẽ ra cái người đó ác thì mình phải mạt sát họ, mà sao lại thương? Đó, thương là thương cái mờ mịt, cái tối tâm đó. Như vậy thì mới có cái tâm bình đẳng được, hai bên mình đều thương hết, phải không? Bên này cái thương là cái người biết làm lành giúp đời, đến cái thương gì họ mê muội họ làm ác. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta tìm cách cảnh tỉnh họ, chứ không có mạt sát họ. Như vậy thì quý vị thấy người tu không phải chấp nhận cái người làm ác rồi để mặc tình họ làm. Mình thương họ cho nên tìm cách này cách kia để cảnh tỉnh họ. Đó. Còn nếu mình mạt sát họ thì mai mốt cảnh tỉnh nó đâu được, chỉ là làm cho họ sợ, làm cho họ hoảng hốt để họ chừa. Và nếu họ liều họ không sợ cái thì sao? Thì thôi chịu. Còn bữa nay thương họ vì họ mê muội, cho nên tạo mọi điều kiện, tạo mọi cái cơ hội để mình xây dựng, mình đánh thức họ. Đó là cái ý nghĩa của Bồ Tát làm lễ cho chúng sinh là chỗ đó đó. Chứ còn nếu mà ghét họ thì đâu có tìm phương tiện, đâu có tạo cái duyên gì để mà giáo hóa. Đó là hai cái tâm niệm nó sai biệt, chúng ta phải hiểu cho rõ. Chứ không thì có nhiều người thắc mắc sẽ đặt vấn đề với mình, nói không có khen người thiện, không có chê người ác, thì ở xã hội này họ ác làm ác hết rồi làm sao, phải không? Cho nên đây phải biết, mình thấy, mình biết rõ, thì cái người nào họ đã thiện rồi thì mình khỏi thương để mà giáo hóa. Còn người nào còn ác thì phải tìm đủ cách để giáo hóa họ. Đó là cái ý nghĩa ở trong câu đáp này. Hỏi: không bàn không nói gọi là định, chính khi bàn nói được gọi là định chăng? Nói khi mình im lặng không bàn không nói đó tâm mình định, còn khi mình bàn nói lăng xăng như vậy tâm có định không? Đáp rằng: nay nói định chẳng luận nói cùng chẳng nói, vẫn thường định. Vì sao? Vì khi dùng tánh định nói năng phân biệt thì nói năng phân biệt cũng là định. Nếu khi dùng tâm không để quán sắc thì lúc quán sắc cũng không. Nếu khi chẳng quán sắc, chẳng nói, chẳng phân biệt cũng không. Cho đến thấy, nghe, hiểu, biết cũng như thế. Vì cái sao? Vì tự tánh không thì đối tất cả chỗ đều không, không thì không chấp, không chấp là đồng dùng. Bởi Bồ Tát thường dùng pháp đẳng không, tức là cả thải đều không. Như thế nên được đến cứu cánh, cho nên nói định tuệ đồng nhau gọi là giải thoát. Cái đoạn này người đời hỏi rằng khi không nói, không bàn thì đó là định, rồi khi nói khi bàn có được định không? Thì đa số chúng ta nói không, phải không? Khi nói bàn mà nói định thì làm sao định, định mà làm sao nói, định làm sao bàn. Nhưng mà ở đây ngài nói, nay nói định chẳng luận nói cùng chẳng nói, vẫn thường định. Nói hay không nói cũng là thường định. Như vậy thì hai cái định khác nhau. Cái định của chúng ta là định trong im lặng, là định của người mới tu, phải không? Im lặng thì thấy nó hơi yên, còn khởi nói khởi bàn thì nó lộn xộn. Còn các vị Bồ Tát hay là như Đức Phật, Đức Phật nói, Bồ Tát nói mà cũng vẫn ở trong định. Tại sao vậy? Ở đây mới giải thích. Vì sao? Vì khi dùng tánh định nói năng phân biệt thì nói năng phân biệt cũng là định. Đây là tánh định chứ không phải kèm để được định. Kèm được định gọi là tướng định. bởi tướng định cho nên lặng thinh, không nói không bàn, mình nói là định. Còn nếu nói bàn là động mất rồi. Còn ở đây chư Phật chư Tổ là dùng cái tánh định, biết tự tánh mình là không sanh không diệt, biết rõ như vậy cho nên nói năng đều hướng về tự tánh, thì tự tánh luôn là định. Nà, quý vị thấy rõ như tôi nói thế này, nhìn xuống biển chúng ta thấy sóng, tuy thấy sóng ầm ầm nhưng mà chúng ta vẫn biết bản chất của nước, của biển là yên lặng, phải không? Bản chất của nước là yên lặng, dầu sóng đương ầm ầm mà chúng ta biết rõ bản chất nó là yên lặng. Và bản chất nước phải yên lặng không? Nếu bản chất nước là động á, thì chúng ta lấy một cái thùng xuống ngay mấy cái lượng sóng to đó, xách lên một thùng nước, nước mà nước sống đó, và đổ trong một cái khạp, cái lưu rồi đó, thì nó còn nổi sóng nữa không? Nếu tánh nó là động á, thì bỏ đâu nó cũng động hết. Nhưng mà giờ để nước ở trong khạp, để trong lưu, lát cho nó yên phăng phắc, không có một gợn sóng, phải không? Thì như vậy mới biết rằng bản tánh của nước là yên, là lặng. Nhưng vì cái duyên gió mà nó động, chứ vậy cái động là do gió, cái duyên gió, chứ không phải bản tánh nó là động. Nó, tâm chúng ta thể của nó là thanh tịnh, là yên lặng. Nhưng vì cái duyên tiếp xúc hơn thua phải quấy mà phải nói năng, khi nói năng đó mà chúng ta nhớ bản tánh nó luôn luôn là yên định, thì cái đó gọi là cái tánh định. Đó. Còn nếu là ngồi thiền mà đang ngồi thiền yên lặng cái khởi ra nói thì lúc đó còn định không? À, vì cái đó là cái tướng định chứ không phải cái tánh định. Cái đó là tướng định. Tướng định thì phải nghiêm, ngồi cho nghiêm trang, miệng mồm phải lặng lẽ thì nó mới yên định. Còn nếu ngồi mà lắc qua lắc lại, miệng thì nói tia lia thì không có định, phải không? Đó, thành nó phải phân rành rẽ cái gì là tánh, cái gì là tướng. Mình thường thì chưa có đạt được tánh, cho nên nhờ cái tướng định để mà lần lần tâm nó yên. Còn Phật Tổ đã đạt được bản tánh rồi, cho nên nói năng làm thật sự mà vẫn ở trong định là chỗ đó đó.